Chương 23: Chiến lược mới từ nông thôn đến thành thị. Khi tôi vâng theo tiếng phán của Chúa để chuyển đến Suva, Chúa bắt đầu cho tôi một chiến lược mới để thích nghi và giúp cho hội thánh có thể di chuyển cách tự do từ vùng nông thôn của chúng tôi ở thị trấn nhỏ bé toàn là mía Labasa đến thành phố đô thị Suva, và sau đó từ Suva bắt đầu sai phái giáo sĩ đi khắp thế giới để góp phần hoàn thành đại mạng lạnh. Sách Jonah được biết đến là một trong những sách nói về truyền giáo lạ lùng nhất của Cựu Ước, và tôi nhận được nhiều sự hiểu biết sâu sắc từ sách này. Đọc và nghiên cứu về cuộc đời của Jonah đã thay đổi cái nhìn của tôi đối với sứ mệnh khi tôi nghiên cứu cách ông đáp lại tiếng phán của Chúa để đi từ nơi ông cảm thấy thoải mái đến thành phố Ninive, là nơi Chúa sai ông đến. Điều này hình thành một phần trong cách tôi hiểu việc di chuyển từ nông thôn đến thành thị. Khi chúng tôi truyền giáo ở phân khu phía Bắc, đó là công việc truyền giáo ở nông thôn, đi khắp các làng quê và chia sẻ phúc âm. Cách tiếp cận của chúng tôi là tìm hiểu các giao thức khác nhau trong bối cảnh làng quê và bối cảnh hóa thông điệp của chúng tôi để phục vụ những người mà chúng tôi đang tiếp cận. Tuy nhiên, Chúa đã nhắc nhở tôi khi chúng tôi chuyển đến Suva, một khu vực đô thị đông dân và là thành phố thủ đô của Fiji, chúng tôi cần thay đổi phương cách trình bày thông điệp của mình, và chúng tôi cần hiểu rằng những người sống ở thành thị hoàn toàn khác với những người sống ở khu vực nông thôn. Trong sách Jonah, chúng ta thấy tầm quan trọng của sứ mệnh truyền văn hóa. Jonah được Đức Trời ủy thác để đem lời Ngài đến một quốc gia khác, từ quốc gia Israel đến thành phố Ninive to lớn thuộc Assyria. Assyria là một trong những kẻ thù đáng ghét nhất của Israel, và đã có lúc họ cướp bóc mọi thứ của Israel và bắt Israel làm phu tù. Người Assyria rất tàn nhẫn đối với Israel, và Jonah hiểu rất rõ điều này. Ninive là một thành phố lớn với những công trình đồ sộ, những khu thương mại lớn đang hoạt động. Việc buôn bán diễn ra trên mọi góc phố, ngựa và xe ngựa rong chơi trên đường phố, và là nơi có sự hiện diện của các quan chức, các nhà lãnh đạo tôn giáo, chính trị gia, cảnh sát, và họ cũng có một vị vua. Ninive to lớn là thế, còn Jonah chỉ là một cậu bé quê mùa ở xứ Gat thuộc miền Galilee. Vì vậy, khi Đức Chúa Trời ủy thác cho Jonah đem thông điệp của Ngài đến cho thành phố này, Jonah đã viện dẫn rất nhiều lý do, vì ông biết mối quan hệ giữa Assyria và Israel. Jonah được giao một nhiệm vụ đầy thách thức, và đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Nhưng Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời đã sai Jonah đi và giao giảng sứ điệp của Ngài cho thành phố Ninive to lớn kia. Giống như tôi, một cậu bé làng quê đơn sơ, nhưng Chúa đã sai tôi đem lời Chúa đến các quốc gia, và khi tôi tiếp nhận lời Chúa và biến nó thành mục đích duy nhất của tôi trong cuộc sống, Chúa bắt đầu làm sáng tỏ những điều tôi cần phải làm để thực hiện sự kêu gọi của Ngài trên cuộc đời tôi. Tôi bắt đầu suy ngẫm về thế nào Chúa Giêsu đã kêu gọi những ngư dân bình thường ở Galilee, và khi Ngài phán với họ rằng tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đệ ta, Matthew chương 28 câu 18. Không ai trong số các ngư dân này đã từng đi ra nước ngoài, họ là những ngư dân ở Galilee, và Chúa Giêsu ủy thác cho họ đi khắp thế giới và môn đệ hóa muôn dân. Họ đã nhận thức được những rào cản văn hóa với các quốc gia xung quanh, những đất nước luôn có chiến tranh với Israel. Nhưng như Chúa Giêsu đã hứa với các môn đệ của Ngài, Ngài cũng hứa với tôi qua lời của Ngài rằng Ngài đã ban cho tôi thẩm quyền của Ngài để đi xa, và khi tôi nói xa với thẩm quyền của Ngài, Ngài hứa sẽ ở cùng tôi. Hai lẽ thật vĩ đại này trong lời của Ngài đã trở thành cái neo cho linh hồn tôi khi hội thánh bắt đầu mở rộng và chuyển đến vùng đất mới. Tôi hiểu được thẩm quyền mà tôi có, thẩm quyền mà Đức Trời đã trao cho tôi để phục vụ, tiếp cận các quốc gia cũng như cộng đồng trên khắp thế giới. Và tôi hiểu rằng Chúa ở cùng tôi, Chúa Giêsu ở trong tôi, và Chúa Giêsu có mọi thẩm quyền. Vì vậy, tôi học cách không sợ hãi, không nao núng và không lùi bước, vì sự hiện diện của Chúa sẽ bao quanh tôi bất cứ nơi nào tôi đến để công bố thông điệp của Ngài. Tôi bắt đầu tính toán những chi phí chúng tôi sẽ cần để duy trì hội thánh ở Suva, và tôi thấy rằng nó nhiều gấp 10 lần so với những gì chúng tôi đang nhận được ở Labasa. là một thị trấn nhỏ, mọi thứ đều rẻ hơn ở Lavasa. Và chuyển đến Suva có nghĩa là chi phí của chúng tôi sẽ tăng lên. Tôi bắt đầu cầu nguyện: Chúa ơi, chúng con thực sự sẽ phải cần số tiền nhiều hơn gấp 10 lần số tiền chúng con có mỗi tháng. Đó là chi phí cần thiết nếu di chuyển đến Suva. Tiếng phán của Chúa một lần nữa thật rõ ràng trong tâm linh tôi: Nếu ta bảo con đi, thì con có thể tin cậy ta, ta sẽ ban phước cho con gấp 10 lần. Khi chúng tôi ở Lavasa, thu nhập của hội thánh trong một tháng là 3.000 đô la. Vào tháng mà chúng tôi chuyển đến Suva, thu nhập của chúng tôi tăng gấp 10 lần, lên tới 30.000 đô la. Đó là sự xác nhận từ Chúa rằng chúng tôi đã đi đúng hướng. Tôi cũng đã nhận được những chỉ dẫn cụ thể từ Chúa về việc thiết lập hội thánh cũng như nhà cửa của chúng tôi khi chuyển đến Suva. Chúng tôi sẽ ở trong một ngôi nhà thuê trong 2 năm, và trong vòng 2 năm đó, chúng tôi sẽ xây dựng nhà riêng. Văn phòng của chúng tôi sẽ được đặt ở một vị trí tạm thời, nhưng trong 2 năm, chúng tôi sẽ có văn phòng và nhà thờ riêng. Và đây chính xác là những gì đã xảy ra. Vào thời điểm này, chúng tôi thường thuê một nhà hát cũ, nhà hát Phoenix ở Suva, để phục vụ cho các buổi nhóm của chúng tôi vào mỗi cuối tuần. Và trong khi chúng tôi ở đó, tôi đã nhìn thấy một trung tâm mùa gặt thế giới hoàn thiện với toàn bộ cơ sở vật chất, thậm chí là cả những tấm thảm. Khi Đức Chúa Trời chỉ dẫn và khích lệ tôi, Ngài cũng cho những người khác nhìn thấy điều tương tự như vậy qua con mắt đức tin của họ. Tôi khích lệ họ nhìn thấy chính mình sở hữu nhà cửa và nhìn thấy tương lai mà Chúa dành cho họ. Đối với những người sẽ đi đến nhà thờ bằng xe buýt, chúng tôi sẽ khích lệ họ nhìn thấy mình sở hữu xe hơi. Lúc đó chúng tôi chỉ có 3 chiếc xe trong nhà thờ và chúng tôi thường khuyến khích họ hình dung về tương lai của mình. Chỉ có 500 người đến dự nhóm, nhưng tôi đã nhìn thấy 3.500 người. Đó cũng là sức chứa của nhà thờ mà chúng tôi sắp xây dựng. Tôi bắt đầu nói với Thánh rằng nếu các bạn có thể nhìn thấy điều gì thì bạn sẽ có được nó. Chúng tôi đã không biết bằng cách nào vì điều đó vượt quá khả năng của chúng tôi, nhưng chúng tôi biết chúng tôi sẽ có được. Khi đến đó, gia đình chúng tôi sống trong một ngôi nhà thuê ở Narera, cách thành phố thủ đô 6 dặm. Trong vòng 2 năm, mọi thứ bắt đầu vào đúng vị trí của chúng. Có người nói với chúng tôi về một mảnh đất mà chúng tôi có thể mua. Một người khác đã dâng cho chúng tôi số tiền để mua đất. Rồi một thợ xây dựng đến, một kiến trúc sư đến, và mọi thứ bắt đầu kết hợp lại với nhau. Có người đã dâng cho chúng tôi tiền bắt đầu để xây dựng nhà, và trong 2 năm, chúng tôi đã hoàn thành việc xây dựng ngôi nhà mà hoàn toàn không nợ nần gì cả. Trị giá của ngôi nhà khoảng 87.000 đô la. Khi chúng tôi hoàn thành ngôi nhà, tôi đã suy nghĩ về sự chu cấp của Chúa và sự thành tín của Ngài đối với chúng tôi. Và tôi thưa với Chúa trong tâm linh: Chúa ơi, đây giống như ngôi nhà mơ ước của chúng con. Cảm ơn rất nhiều vì sự chu cấp tuyệt vời của Ngài. Tôi cảm nhận được Thánh Linh của Chúa phán với tâm linh của tôi: Bây giờ ta muốn con xây dựng nhà của ta giống như cách mà ta đã dạy con.